Thủ đô không có người nghèo. Tôi đến xứ sở tuyết trắng vào thời điểm kỷ niệm 20 năm Liên Xô tan rã. Thường người ta kỷ niệm một sự kiện vui, ai đời đi lưu tâm một chuyện buồn như thế. Nhưng mà có, người giữ kỷ niệm ấy chính là ông già Nhặt Ve Chai, một người bạn trong niên của tôi. Tôi gặp ông vào một buổi chiều khi tôi đang ngồi hút thuốc nơi chiếc ghế đá sau giường ký túc xá. Dáng hình ông khắc khổ, tay xách cái túi tiến đến chỗ tôi ngồi, chậm chạp như dò dẫm lần đường. Ông đưa mắt nhìn vào sọt rác rồi nhặt lấy ba cái vỏ chai bia bóp rớp. Tôi nhẫn nha điếu thuốc và nhìn tảng lờ ra phía bờ sông, phần để cho ông được tự nhiên nhặt vỏ chai, phần để khỏi áy náy trước một thân phận. Ông là người Nga đầu tiên tôi quen và sau này chúng tôi trở nên thân thiết. Sinh viên du học lần đầu xuất ngoại như tôi, trong suy nghĩ luôn tưởng tượng đến những điều tốt đẹp, nghĩ đến một thủ đô không có bóng dáng người nghèo ở nơi sắp đến. Ngờ đâu, người đầu tiên tôi gặp lại là ông. Ông định đi, bỗng quay lại hỏi xin tôi điếu thuốc. Tôi mở bao thuốc chì về phía ông, nhưng ông đứng sững ra không lấy, chính xác là không dám lấy. Ở xứ này, nếu mời ai cái gì phải mời ngay từ đầu, còn nếu xin cho thì mình phải đưa tận tay. Tôi hiểu ngay ra và rút luôn hai điếu thuốc đưa cho ông. Ông cầm lấy hai điếu thuốc và đưa một ngón tay lên ý bảo phải thêm một điếu nữa. Tôi miễn cưỡng rút thêm cho ông một điếu là ba. Ông nói ở đây người ta ngại dùng số chẵn vì nó dành cho người chết. Số lẻ là dương, số chẵn là âm, rất giống với quan niệm phong thủy của người phương Đông. Ông nói lời cảm ơn và ngồi bên cạnh tôi hút thuốc. Tôi lịch sự hỏi tên, ông lắc đầu bảo anh không cần phải biết đâu, tôi là một kẻ vô danh giữa thành phố thủ đô này. Có biết tên cũng chả đi làm gì. Ông cũng không cần biết tên tôi, chỉ nhìn qua mái tóc màu mắt là biết ngay người Việt Nam. Thế là đủ. Khi đã đi ra khỏi biên giới quốc gia, cái tên riêng thiêng liêng ông bà cha mẹ đặt cho đã không còn nhiều ý nghĩa. Anh đã đi đến xứ khác, nghiễm nhiên anh được người ta gọi tên bằng quốc tịch. Thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Việt Nam. Lịch sự hơn thì gọi ông Tây, ông Mỹ, ông Việt Nam. Đồng nghĩa từ nay anh cố mà giữ lấy thể diện quốc gia. Dù biết thế nhưng tôi vẫn muốn gọi ông bằng một cái tên. Làm người ai chả muốn có danh. Ông bảo thế thì gọi là Rishi. Và lần sau xuống chỗ ghế hút thuốc tôi lại gặp ông. Và vẫn cứ lấy cho ông ba điếu thuốc. Nhờ kiểu sợ lễ ấy mà tôi quen và trở nên thân thiết với ông, được biết nhiều chuyện đời ông. Rishi vốn là một người gốc Nga, có nhà, có cha, có mẹ ở ngay Moscow. Vào đại học, Rishi quen và yêu Naya, cô gái người miền Tây đất nước Xô Viết, gọi là nước Nga lớn. Naya theo cha mẹ về Moscow định cư đã 10 năm. Giọng nói bản địa xứ sở miền Tây được phổ thông hóa tạo nên một thứ ngữ âm lơ lớ, nhưng yêu rồi không nên phân biệt Đông Tây. Yêu rồi cùng chung tiếng nói, Moscow là nơi gặp gỡ, thì cứ coi như anh được sinh ra thêm một lần nữa ở đây. Thì cứ coi như cô được sinh ra thêm một lần nữa ở đây. Tình yêu khai sinh cho chúng ta một quê hương khác, nơi đó mặt trời không bao giờ lặn, nó chỉ lặn khi chúng ta hết yêu nhau. Một nhà thơ lý luận dòng do Tam Quốc như thế. Liên Xô tan rã, nước mẹ rộng lớn phân chia ra thành các quốc gia riêng lẻ. Đường lúc lộn xộn phân tách, người ta tranh nhau chạy ngược chạy xuôi chọn cho mình một chỗ định cư. Gia đình Naya cũng chạy khỏi Moscow. Khi có bạo loạn tốt nhất không nên ở nơi trung tâm. Những cuộc đảo chính biểu tình của đám đông luôn diễn ra ở nơi có chính quyền chấp bu. Họ đi trong một đêm bất ngờ không báo trước. Naya cũng không kịp gặp Rishi và không thể liên lạc được với anh. Bố mẹ túm lấy con gái từ trường học về và đẩy lên chiếc xe đã chất đầy hành lý. Cuộc di chuyển bất ngờ của gia đình Naya khiến Rishi thẫn thờ. Anh đi qua khu rừng lá vàng, thấy một màu lá thẫm đi trong mùa sáo động. Nước mẹ lớn rộng bất cứ nơi đâu mùa thu lá cũng chín vàng giống nhau, nhưng giờ đã khác. Như một cơ thể bị tách rời từng bộ phận, hẳn sẽ chẳng còn tươi tắn. Naya đi về hướng nào giữa mùa lá vàng này đây? Nước mẹ tan rã kéo theo bao nhiêu hệ lụy, tình yêu của anh từ nay cũng bị xé ra. Mặt trời chiều hôm ấy đã chịu lặn trên quê hương chung của anh, của cô, lại lý luận theo kiểu của nhà thơ kia. Ngày hôm sau anh gói ghém hành lý đi về miền Tây, thâm tâm anh nghĩ chắc gia đình cô đã trở về cố quận, mà Nếu không dời về đấy thì tương lai người ta cũng sẽ quay lại tìm lấy bản quán xứ sở thăm thú một lần. 5 năm, 10 năm, thậm chí mấy chục năm sau, thế nào anh cũng sẽ gặp lại được Naya. Tình yêu là thứ tiếp thêm cho người ta niềm hy vọng mãnh liệt nhất. Vùng đất phía Tây nơi anh đến giờ đã là một quốc gia độc lập. Độc lập theo cái nghĩa tự trị, có thể chế riêng, có chính quyền riêng. Một biên đất tách ra từ liên bang, một đứa con bị mẹ bỏ rơi, một quốc gia nhỏ xíu trên bản đồ thế giới. Lớn thì hùng mạnh, nhưng nhỏ con cũng có cái lợi thế của nó. Chí ít, đối với người dân trong tiểu vương quốc thì khả năng lên làm vua là dễ hơn. Lãnh thổ nhỏ thì chính quyền bao quát hơn, dân sẽ dễ tiếp cận với các chính sách ưu tiên hơn. Một kẻ dông hương lạc quận như anh hẳn sẽ được quan tâm nhiều hơn. Ngóc ngách nào mà anh chẳng nhận được viện trợ hoặc tạo điều kiện kiếm cái sinh nhai. Anh tìm về làng quê của Naya, người ta chẳng biết Naya và cũng chẳng biết luôn bố mẹ của cô. Gia đình họ rời làng đã 20 năm, thời gian vật đổi sao dời. Cái làng này đa số dân tứ xứ tới nên chẳng ai cung cấp thông tin gì cho anh. Thôi ở lại đây sống cũng được, Rusty nghĩ. Yêu người thì yêu luôn cái mảnh đất sinh ra người ta, coi như đây là quê ngoại vậy. Chí ít quê ngoại cũng sẽ gợi cho anh nhiều điều về cô người yêu. Nhưng tình yêu chỉ có thể cho ta no đủ về tinh thần. Không ai chỉ bằng yêu mà sống được qua ngày. Một kẻ sinh viên học hành gian dở như anh không thể kiếm được việc gì tử tế ở đây. Làng quê thì lao động chân tay mà ăn, mài sức ra mà ăn, rèn giũa trí tuệ ở chốn này có mà chết đói. Anh làm thuê làm mướn được một năm rồi lại xách gói ra đi. Phủ phàng cho cái mộng tưởng nước nhỏ thì chính sách tới tận cùng lối xóm. Quên mất một điều, ở bất cứ đâu vùng phủ sống càng xa cũng càng yếu. Anh phải tiến lên thủ đô, tiếp cận thủ đô. Nhưng thủ đô rất quay. Thực chất trước đây khi nước mẹ Liên Xô chưa ruồng bỏ những đứa con của mình, thì cái thủ đô này chỉ là một thành phố sơ sài, không có vé, không ai đếm xỉa. Bỗng một ngày chia tách, thành phố nghiễm nhiên trở thành thủ đô vì ở đó có dinh tổng thống. Nhưng dù sao thủ đô vẫn là sang nhất ở xứ này. Bất cứ đâu thủ đô cũng là nơi sáng sủa, sơm bồ, trung tâm đầu não quần tụ anh tài. Rusty lên thủ đô thì anh mới hy vọng được phát huy cái chuyên môn gian dở của mình. Trước khi rời cái làng quê ngoại, anh đã kịp lấy mảnh sắt gắt vào tảng đá ở chỗ bờ sông mấy ký tự thật đậm tên mình. Hy vọng mong manh có ngày Naya trở về cố hương sẽ biết anh đã từng đến đây. Trăm ngàn vạn người có cái tên như thế chứ riêng gì anh, nhưng dù sao vẫn nên hy vọng. Rusty lần mò kiếm việc khắp thủ đô, tự tin tự đại mình là người Moscow, nói tiếng Nga chuẩn không cần chỉnh, giọng nói tốt, ngữ âm chuẩn, vào làm trong các cơ quan nhà nước thì quá đúng rồi. Nhưng ưu điểm này vô ích. Khi nước mẹ Liên Xô chưa tan rã thì tiếng Nga là phổ thông nhất. Người Nga là mẫu mực xứng đáng đại diện cho cả liên bang, đi đâu mà chẳng được thu hút mời chào. Giờ thì khác, anh là người Moscow sang miền Tây này là người nước ngoài. Cho anh trú ngụ ở đây đã là tốt lắm rồi. Đừng có mơ vào ngồi cửa quan ký tên đóng dấu. Đi mỏi chân khắp thủ đô tìm việc, cuối cùng anh đành xin và làm ở một nhà máy sản xuất rượu vodka. Hành trình thất vọng bất mãn của đàn ông phần lớn đều dừng tại rượu. Thế mà có nơi người ta rộn lên, đòi chọn quốc tửu, quốc hồn quốc túy mà thế chắc dân khốn đốn mất. Người ta phân anh làm công đoạn, đậy nắp đóng chai. Công việc không đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ, nhưng biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ được chuyển sang chỗ pha chế, có cơ hội áp dụng chút chuyên môn quá sinh được đào tạo gian dở. Mấy năm làm công việc đóng chai, anh không hề đụng đến chuyên môn. Kinh nghiệm đóng chai chỉ một tuần, thậm chí một ngày học việc là đủ. Làm công việc đóng chai, ngày ngày ngửi mùi rượu. Từ một cậu sinh viên dị ứng với mùi men, nay anh thấy rượu cũng dễ chịu. Nhất là rượu đã giải tỏa giúp anh nổi cô đơn, giúp anh đỡ buồn khi nghĩ về Naya. Nhiều đêm ngồi một mình anh nốc hết nửa chai vodka, lại thấy nhớ Naya, rồi anh nhớ về nước Nga rộng lớn của anh khi chưa bị chia tách. Những buổi chiều vàng, những mùa tuyết trắng, cả một khung giường thơ mộng trước mặt giảng đường, Nerussi và Naya hay gặp nhau cười đùa và hôn nhau tự nhiên. Lương ở nhà máy rượu không cao, chỉ bảo đảm cho cuộc sống một thân một mình. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, anh lang thang khắp nơi bằng tàu điện ngầm, bằng xe điện, bằng cả tàu lửa. Trong túi nhỏ mang theo luôn có một chai vodka để nhâm nhi. trông anh như một nghệ sĩ hơn là gã nghiện rượu, nhưng không phiền đến người khác lưu tâm. Ở đây chẳng ai mất công để ý đến người khác, việc ai nấy làm. Anh đi lang thang ra ngoài ô thành phố, lâu lâu đáo về thăm lại chỗ làng quê của Naya. Cái tảng đá ở bờ sông vẫn còn, dấu khắc tên anh vẫn còn, trẻ con nghịch thêm vào đó mấy từ tục tiểu. Anh nhìn mỉm cười đau đớn. Những chuyến đi chơi thì ít, mà mục đích kiếm tìm thì nhiều. Hy vọng có lúc sẽ gặp được cô nhân tình dĩ vãng trên đường. Vào cuối buổi chiều của chuyến đi, men rượu đã ngấm, ướp thêm sự thất vọng. Rishi lại nơm như một người khảo cổ, từ dáng vẻ đến khuôn mặt chứa đầy u quẫn hoài niệm. Anh đang sống trên đất một quốc gia mới, dù đó là một phần nước mẹ xưa, nhưng vẫn có cảm giác hoang quải, lạc loài. 5 năm qua, hệ thống công quyền ở đây đã ổn định. Chính quyền đã điều hành mọi hoạt động đất nước đi vào một quỹ đạo. Người dân yên tâm về chính thể, lo mà kiếm cái ăn, kiếm hạnh phúc cho cá nhân mình. Rishi thì khác. Sự tan rã của nước mẹ kéo theo sự đổ vỡ tâm hồn anh, tuổi trẻ anh cũng đã mất. Chỉ khi nào tìm gặp được Naya, anh mới lấy lại được cuộc sống vốn có của mình. Anh sống nay đây mai đó trong các căn hộ chung cư bình dân. Bây giờ anh như một người không thuộc về quốc gia nào, không phải Nga, cũng không phải đất nước miền Tây này. Anh là người Liên Xô cơ, mà nước mẹ nay đã không còn ý nghĩa về mặt hành chính nữa rồi. Anh cũng không thuộc về ai. Độc thân độc dị. Cả xứ sở Bạch Dương này chắc chỉ có được 2 người như thế. Người thứ nhất là Gorbachev, đang quay phong nổi tiếng trên chính trường quốc tế, làm tổng thống cai quản 15 nước Cộng hòa, bỗng dưng một ngày trở thành tổng thống của không một nước nào cả, đem con bỏ vợ trở về tay không. Người thứ hai là anh, Rusi. Hàng ngày đến nhà máy rượu, Rusi đều đi qua một tường thành hình vuông xây bằng gạch hồng. Tường xây cao 3 mét che chắn tầm mắt người bên ngoài. Tò mò nhìn qua chỗ lỗ thủng, thấy bên trong cũng chả có gì ngoài cỏ mọc xanh. Mùa hè qua bồ công anh nở vàng, không có gì bí ẩn trong đó. Công trình này có từ cách đây ngót 100 năm, chẳng rõ người ta xây mục đích gì, lai lịch không ghi lại. Nhưng cái gì cũ cũ thường có giá trị vô hình, nhất là lại liên quan tới gạch đá. Tường thành nghiễm nhiên là một di sản cổ của thành phố. Nhiều đoàn nghiên cứu về đây khảo cổ, nhiều nhà khảo cổ về đây nghiên cứu. Xoay quanh, xoay lộn rồi cũng chỉ kết luận một câu là chưa kết luận được gì. Rishi cũng làm một nhà khảo cổ không ai mướn, nghiên cứu như một thứ trò chơi giải trí, như một kẻ thừa mứa thời gian làm việc trời đày, đó là đếm. Anh đếm số gạch trên bức tường thành, kết quả chỉ là một phép cộng toán học không hơn không kém, nhưng nó có ích đối với Rishi. Biết đâu anh sẽ đưa ra được một kết luận bất ngờ. Ngày qua tháng lại, Rishi đếm chưa hết số gạch trên bức tường thì có thông tin về Naya. Bỏ công việc kiếm ăn mà đi, bỏ luôn đam mê khảo cổ bằng phương pháp đếm mà đi. 20 năm từ ngày Rishi và Naya mất liên lạc. Thời gian không làm Rishi nguôi ngoai nhớ cô. Thời gian chỉ làm cho anh già hơn và trở nên nghiện rượu trầm trọng. Xin nghề tử nghiệp. Nhà máy rượu đã có một mẫu thí nghiệm thành công. Rishi nghiện rượu chứng tỏ cho đỉnh cao chất lượng sản phẩm. 40 tuổi anh được chuyển qua bộ phận pha chế, đảm đương công việc nhẹ nhàng là thử rượu. Vậy là đúng chuyên môn quá sinh đào tạo gian dở hồi trẻ. Kiến thức quên hết rồi, chỉ còn lại kinh nghiệm đúc rút từ 20 năm uống rượu, thừa sức mà thử. Buổi sáng anh nhảy tàu đi về làng của Naya, tảng đá bờ sông vẫn còn. Nó chỉ bị mưa gió thời gian mài mòn đi, cộng thêm sức ma sát của đàn ông ra sông tắm rửa cọ lưng khiến đá bóng nhẵn. Mấy ký tự tên anh bị mờ dần. Nhưng lần nào về đây anh cũng kiếm mảnh sắt cứa vào đá, cắt sâu thêm. Đá không biết đau, chỉ có người. Người đau vì tình mà cứa đá thì chắc chỉ mỗi anh. Naya 40 tuổi vẫn đẹp, sang trọng và quý phái hơn xưa. Đứng từ xa anh đã nhìn thấy cô. Nhưng Rishi không thể tiến thêm được nữa. Cảnh sát không cho một kẻ đang nồng nặc mùi rượu được tham gia vào cuộc nói chuyện này. Chỉ đứng từ xa mà trông. Quý bà trên kia là Naya, đương giữ một chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền thành phố miền đông nước Nga. Rishi giờ mới biết mình đi lạc hướng, đi tìm cô mà lại vô tình rời xa cô. Gia đình Naya chạy về đông mà anh lại ngược qua phía tây. Chi bằng anh ở lại Moscow còn hơn. Sự thật đến muộn thường vui, nhưng sự thật trong tình yêu đến muộn thì vô nghĩa. Khi về miền Đông nhờ bố mẹ lý lịch tốt, Naya được theo tiếp bậc đại học, xinh đẹp, thông minh lại là đàn bà. Ở những nước chậm tiến, ba cái tiêu chuẩn đó dễ làm khổ người ta. Nhưng ở miền Đông, nơi gia đình cô đến, bình đẳng giới được đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ tổ chức nhân sự. Nữ giới tràn lên bãi công, đòi bình đẳng. Có được càng nhiều phụ nữ trong hệ thống cửa quan thì nữ quyền sẽ được tăng, chính sách cho phái nữ sẽ dồi dào hơn. Naya sớm thăng tiến trong hệ thống chính quyền đang hiếm hoi phụ nữ. 20 năm lập thân lập nghiệp ở miền Đông nước Nga, giờ Naya mới trở về thăm cố quận. Chẳng mục đích ngoại giao hay tìm kiếm gì to tát, chỉ là thăm lại nơi ngày xưa mình từng ra đi. Có ít quà cáp mang về biếu cho chòm xóm vui vẻ. Nhưng bộ phận tổ chức ở vùng quê này đã rườm rà quá thủ tục đón tiếp. Họ bố trí lịch, mời bằng được Naya phải đứng ra nói chuyện với dân làng để tiếp thêm niềm tự hào, khích lệ niềm hiếu học. Hãnh diện biết bao, tự hào nhường nào. Cái làng quê nghèo này đã từng là nơi nuôi nấng tuổi thơ của một chính khách ở nước Nga. Naya miễn cưỡng chấp thuận cho ban tổ chức về việc dành ra một khoảng thời gian để nói chuyện với bà con. Người ta bố trí một cái bàn hoa, một chiếc ghế cho cô ngồi phía trên bục hiên trường học, trang trọng như bàn chủ tọa hội nghị. Naya từ chối, cô chỉ muốn đứng giữa sân, cầm micro nói chuyện tâm tình với mọi người, thế cho gần gũi giản dị. Dân quê tập trung tới đám đông. Hiếu kỳ, hào hứng, ngông ngóng, bồng bế dắt díu trẻ con đi xem. Chỉ rõ mà nói với con rằng gắng học hành cho được như cô kia nhé. Cảnh sát dàn dòng ngoài bảo vệ khu vực nói chuyện. Rusi buộc phải đứng bên ngoài cái dòng này. Chỉ vì mùi men mà phải đứng ngoài như kiểu vô phận sự miễn vào. Nhưng nếu không có mùi men, chưa chắc Rusi đã dám tiến tới thật gần. Để làm gì cơ chứ? Khi người ta bây giờ đã về vẻ vang sang trọng như thế, khéo anh chỉ làm cho dân làng bảo thấy người sang mà bắt quan làm họ. Thôi thì đứng ở vòng ngoài mà nhìn, mà nghe cũng được. Vòng ngoài không thấy rõ mặt nhân vật trung tâm. Rusi phải trèo lên tảng đá ở bờ sông, đạp lên luôn cái chỗ khắc tên mình. Cái tên khắc trên đá giờ chẳng ít gì nữa rồi. Địa thế này, anh mới nhìn thấy được Naya từ cổ lên. Đúng là nàng vẫn đẹp như xưa, tình yêu không có tuổi và người yêu không bao giờ già. Naya kể chuyện cho bà con nghe tâm tình những kỷ niệm tuổi thơ. Nhiều người giơ tay xin đặt câu hỏi giống cử tri chất vấn đại biểu hội đồng. Tất nhiên là những câu chuyện, những câu hỏi bình dân đơn giản. Naya vui vẻ trả lời tất cả. Rusi đứng ngoài xa cố lắng nghe. Giọng Naya vẫn nhẹ nhàng trìu mến như xưa. Rusi hóng tai và chờ đợi xem có ai hỏi câu gì đại loại liên quan về kỷ niệm tình yêu không. Biết đâu Naya sẽ nhắc đến anh. Tuyệt nhiên không. Đây là chính khách chứ không phải ca sĩ mà hỏi chuyện tình. Đây cũng không phải nhà văn nhà thơ mà chờ họ trả lời rằng vì thất tình sinh ra thơ phú văn vẻ. Có một câu hỏi quan trọng dành cho chính khách. Thưa bà đánh giá thế nào về sự tan rã của hệ thống liên bang Xô Viết và liệu có khả năng tái lập như trước đây không? Naya thoáng giật mình. Rusi đứng ngoài này nghe câu hỏi cũng ớn gáy. 20 năm rồi còn gì? Tan tác, chia bôi đâu đã vào đấy. Đang yên, đang lành bỗng cày xớ lên chuyện cũ. Naya lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô mỉm cười. Chính khách biết mỉm cười trước một đám đông trang trọng không phải dễ. Cười không đúng, méo mó, hoặc quá đà đều gây phản cảm. Thôi mắt cứng, môi lạnh tanh cho chắc ăn. Nhưng Naya có vẻ đẹp của một phụ nữ mặn mà. Lợi thế này cho phép cô được cười. Cười thì tôn thêm vẻ đẹp, tăng thêm cảm tình. Trước khi trả lời, Naya gửi một lời cảm ơn, một lời khen dành cho người vừa đặt câu hỏi. Quả là một trăn trở thú vị, nhưng cái gì cũng theo quy luật của nó, tan hay hợp cũng đều có căn cứ. Vì vậy nếu hội đủ các điều kiện, khả năng tái lập liên bang cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta vẫn đang sống trong một không khí ổn định thế này là tốt lắm rồi. Trong những trường hợp nhạy cảm, chính khách luôn biết trả lời những câu trung tính trung lập. Không ảnh hưởng đến ai cũng chẳng ích lợi cho ai. Nhưng thỏa mãn sự tò mò của tất cả, sắc sảo là ở chỗ ấy. Rusi không đồng ý với câu trả lời này. Anh thấy nhồn nhột, ngứa ngáy chân tay, muốn hét lên rằng sự tan rã liên bang là một biến cố buồn. Nhưng suy nghĩ của anh có ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay? Im lặng tốt hơn. Đám đông đang trầm trồ khen ngợi câu trả lời thông minh của nhân vật trung tâm. Đừng có dại mà phản đối. Đa số không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó áp đảo được thiểu số. Anh nhảy tàu quay lại thủ đô trong sự thất vọng về Naya. Sau 20 năm gặp lại, anh đã được nghe tiếng nói của một Naya khác, không còn tiếng nói chung quê hương chung như hồi sinh viên nữa. Rishi biết anh và cô đã đi ngược chiều nhau về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã bất đồng trong quan điểm. Dân đen và chính khách vẫn hay bất đồng quan điểm như thế. Cô không nuối tiếc nước mẹ, vậy cô có lưu luyến gì mối tình sinh viên? Sự chia tách là hợp quy luật ư? Vậy tình yêu đứt đoạn cũng hợp quy luật. Công anh tìm kiếm mỏi mòn 20 năm, Naya không dành nhiều tình yêu cho nước mẹ rộng lớn, cũng đúng thôi. Còn nước mẹ chưa chắc cô đã được làm quan như bây giờ. Rishi trở lại với công việc ở nhà máy rượu và đắm chìm trong những suy nghĩ dửng dơ. Được thêm một năm nữa thì xưởng rượu đóng cửa. Thời hiện đại công nghệ phát triển, thương nghiệp cạnh tranh, nhà máy nơi anh làm việc không chống chọi nổi. Mỗi thí nghiệm sống là anh đã trở thành kẻ nghiện rượu nặng mà nhà máy phải cáo chung ê chề sau mấy chục năm độc quyền cung ứng. Anh thất nghiệp, bơ phờ, rủ rượi và già hẳn đi ở tuổi 40. Không có việc ăn lương nữa, đành chật vật kiếm cái sống qua ngày, đi nhặt vỏ chai bán. Tuy ít ỏi nhưng được tiền tươi cầm tay. Những vỏ chai bia bằng nhựa, vỏ chai đựng rượu thủy tinh người ta uống xong vứt vào sọt rác công cộng. Anh tới nhặt, gánh bớt phần việc cho công nhân vệ sinh môi trường. Trước anh đóng nắp chai pha rượu cho người ta uống, nay thu dọn những thứ họ uống xong, kể cũng tròn một dòng quy trình. Cái tường thành vẫn đó, vẫn có những đoàn nghiên cứu về xăm soi. Rossi chưa chịu từ bỏ việc đếm chỉ vì chưa đếm hết. Ngày nọ anh đã đếm tới viên gạch cuối cùng, kết quả chỉ là một con số dài. Không có ý nghĩa về chất lượng gạch, càng không có ý nghĩa gì cho lịch sử. Chỉ có một kết luận được đưa ra, lượng gạch trên tường là số chẵn thì đã sao? Số chẵn là âm. Nhớ cái lần Naya về thăm ngôi làng cố xứ và trao đổi chuyện trò với bà con, cô cũng nhắc đi nhắc lại hai con số. Trước khi tan rã, Liên bang Xô Viết có 15 nước, chia tách rồi chỉ còn 12 nước tự trị. Đó cũng chỉ là những thông số vô hồn. Nhưng Rishi lại nghĩ khác, từ 15 trở thành 12, số lẻ chuyển sang chẵn, dương chuyển thành âm, âm là dưới đất, âm là chết, chẳng thể sống lại được. Sao không chia tách thành 11 hay 13 mà lại 12? Không tìm ra được lý lẽ nào khoa học, khi con người tuyệt vọng về đời sống thường tìm đến tâm linh mù quáng. Sự mê tín tưởng chỉ có ở người phương Đông. Nào ngờ ở đây cũng có, nó nằm trong suy nghĩ của những người nghèo khổ bi quan tận cùng xã hội. Một học giả từ xưa đã đưa ra lý thuyết rằng, đến khi nào con người có sự công bằng, con người thoát khỏi nghèo khó đau khổ, thì tôn giáo thánh thần mới triệt tiêu. Mà tôn giáo thánh thần đến giờ vẫn chưa mất đi, khéo lại mạnh hơn nữa ấy chứ. Một đêm khuya, Rishi lén lút gỡ một viên gạch trên bức tường thành, viên gạch cuối cùng mà tay anh lần đếm. Tường thành bây giờ coi như được sắp bởi một số lẻ viên gạch. Số lẻ thì sao? Nó vẫn chỉ là một bức tường. Vẫn có những đoàn khảo sát về đây nghiên cứu. Không ai để ý đến chuyện mất một viên gạch. Tường gạch lẻ là dương. Không cứ dương thì sống lại được. Không cứ dương thì hàn gắn được những mất mát của đời anh. Quả chăng nó chỉ hủy hoại thêm tinh thần của Rishi, như anh đã phá hoại cái tường thành này. 3 năm tôi quen biết Rishi. Chưa bao giờ ông ngỏ ý mời tôi đến nhà chơi. Người xứ này không có thói quen mời mọc nhau thăm chiến. Nhưng chí ít ông cũng phải cho tôi biết cái chỗ ông ở chứ. Tịnh không. Mùa hè thường thấy ông trải một tấm vải mà ngủ qua đêm dưới bụi cây bờ sông. Trước khi về nước tôi xin ông địa chỉ nhà ở. Để thỉnh thoảng tôi viết thư chụp ảnh Việt Nam gửi cho ông xem. Rishi xé cái mát dán vỏ bia lật ngược ra mà viết ngúng ngoắng lên đó rồi đưa cho tôi. Đêm cuối cùng tôi gặp và tạm biệt ông. Ông vẫn mùi rượu nồng nặc và đòi 3 điếu thuốc. Tôi hỏi một số bạn bè đang ở xứ tuyết xem có gặp ông không. Nếu gặp cho tôi gửi lời thăm hỏi rằng tôi đã về Việt Nam nhưng chưa quên được ông. Bạn bè trả lời không hề thấy. Mùa hè cái bụi cây bờ sông chẳng có ai nằm ngủ ở đấy nữa. Tôi thất vọng khi không có được thông tin gì về ông. Như thế có khi lại hay. Để tôi biết thủ đô ấy không còn một người nghèo nào cả. Nghèo vì đổ vỡ tinh thần như ông chắc là kẻ nghèo nhất rồi. Tôi vẫn còn giữ tờ giấy địa chỉ Rishi, thỉnh thoảng mở ra xem. Ông chỉ viết 2 câu trong bài hát nổi tiếng đã bị lãng quên. Địa chỉ của chúng tôi không là nhà và không là đường. Địa chỉ của chúng tôi, Liên bang Xô Viết. Bông hồng đá cuối mình. Thảo nguyên Croza mênh mông, mấy chục ngôi nhà gỗ mái dốc nằm xen giữa những khóm bạch dương cao vút. Mùa thu, khu nhà gỗ vắng que. Người thành phố về đây nghỉ hè tránh nóng. Tháng 9 họ cuốn gói đi. Cả làng chỉ còn dăm ba người chăm vườn ở lại. Naya trẻ nhất trong số những người làm vườn, cô không ở lại đây cũng chả biết đi đâu nữa. 15 tuổi, Naya mang vẻ đẹp của một thiếu nữ thuần khiết, tóc vàng, lá thu, mắt màu nước Kvat. Nhìn đã muốn uống say. Mấy cụ cùng chăm vườn ở làng thương và coi Naya như con, bao giờ cũng trìu mến gọi cô bằng con gái. Nắc nởm ở đây chẳng tìm ra đứa đàn ông nào xứng để gả con ta, lên thành phố không biết làm gì ăn, thôi tranh thủ đi chợ nhiều vào, biết đâu lại gặp được người thương mình. Chiều muộn, một chàng trai ghé nhà gỗ xin Naya cho thuê căn phòng ở vài hôm, nếu không thì cho anh tá túc một đêm, sáng mai lại đi tìm chỗ khác. Anh tự giới thiệu tên mình là Ivan, đang học chuyên ngành điêu khắc trên thành phố. Ivan đi tìm một chỗ yên tĩnh để sáng tác. Naya không hiểu điêu khắc là gì, nhưng thấy Ivan tử tế, cô bảo anh cứ ở lại đây làm việc, cho mướn, không lấy tiền. Có thêm người khu nhà gỗ đỡ vắng vẻ, Naya nấu luôn phần cho anh chàng sinh viên cùng ăn. Suốt buổi sáng Naya ngồi bên xem Ivan đắp trát, miệng anh nói tay anh làm. Cô chỉ ngồi xem và nghe, anh nói nhiều nhưng Naya chỉ mỉm cười chứ chẳng hiểu gì. Ivan nhìn qua thấy chồng sách tếp ngay ngắn trên bàn. Cô cũng thích đọc tiểu thuyết tình cảm. Naya lắc đầu, cô không biết chữ. Tiểu thuyết là gì cô cũng chẳng rõ. Chồng sách ấy của ông chủ mang về đọc bữa mùa hè để quên đấy. Chàng sinh viên ngừng tay, trố mắt nhìn. Thật cô không biết chữ sao? Naya gật đầu. Liên bang tan rã chỉ sau một lời tuyên bố, nhẹ hều như chuyện xẻ xong một cái bánh ngọt. Nhưng dân chúng thì đắng cay, náo loạn, lộn xộn, di cư rầm rập. Lúc đó Naya chưa đầy 5 tuổi, cô bị người ta chụp nhầm lên một chuyến xe. Đang đêm, ngỡ túm được con gái mình cứ thế lôi đi, Naya cũng yên chí đã được theo cha mẹ mình. Sáng trời mới hay đã bị lạc. Ký ức đầu đời của Naya chỉ có chừng đó, sau đấy lại là một chuỗi lùng bùng. Naya được nhận nuôi và làm đứa giúp việc trong nhà. Rồi một ông chủ thuê cô về ở hẳn nhà gỗ ngoại ô chăm tỉa vườn tược. Sau thêm 4 ông chủ nữa mướn Naya chăm luôn vườn của họ. Ở đây việc cũng rỗi rãi, nhận thêm ngần ấy chỗ cô vẫn đủ thời gian để làm. Khu nhà gỗ này dân thành phố về gầy dựng nên, một quần thể thảo nguyên được xẻ chia cho các đại gia mỗi người một miếng rộng. Họ dựng nhà gỗ ở vùng ngoại ô để làm chỗ nghỉ mát mùa hè hoặc thỉnh thoảng về đây thư giãn vài hôm. Căn nhà một tầng, mái 4 tấm ghép lại thành hình chớp. 5 ông chủ góp mỗi người một ít đồng rúp trả công Naya. Bao giờ ghé qua nhà gỗ thì đưa cho cô, ít nhiều không quan trọng. Naya làm dừng ở đây cũng đủ sống rồi. Chiếc xe ô tô đổ trước cổng nhà gỗ, gia đình ông chủ lục tục kéo nhau về nghỉ sớm nhất trong xóm. Chiều muộn một mùa hè năm Naya 13 tuổi, cô đang xót xáy cửa mình khó chịu vì thứ nước đỏ rỉ rả chân đùi. Không ai chỉ cho cô biết cái vệt đỏ ấy, cô chụp vội chiếc khăn von nhét vào quần rồi ra mở cổng. Naya đi lại có vẻ khó nhọc trong mấy ngày đầu. Bà chủ nghi nghi gặng hỏi rồi ném cho Naya một bịch bông phụ nữ. Ném luôn cái ánh nhìn nửa thương hại nửa nghi ngờ. Gái như thế lại không có mẹ cha bên cạnh rất dễ hư. Sợ nhất là ông chồng của bà còn trung niên và thằng con đang tập làm người lớn. Bà bảo Naya thôi từ nay cô khỏi giữ vườn này, cứ để đấy cỏ rác cho nó mọc. Đến hè tôi ghé về dọn luôn một thể. Naya sắp xếp áo quần và chiếc túi. Cô chỉ có dăm bộ áo mặc ở nhà với ít đồ nội y. Nhoáng cái tất cả đã nằm gọn trong túi. Bà chủ lẻ tay nhét vào thêm một hộp bao cao su. Cho cô đấy, cầm lấy phòng thân. Phụ nữ chúng ta sinh ra vốn không được ai bảo vệ rồi. Lo thương lấy thân mình. Naya sang nhà gỗ khác ở. Cô có đến 5 khu vườn phải coi sóc. Mất đi một nhà vẫn còn 4 chỗ khác. Mất đi một ít tiền công cũng chẳng vấn đề gì. Cô chỉ tiếc cái khóm hoa hồng bên nhà ấy. Cả làng Croza chỉ duy nhất một khóm đó thôi. Tháng 5 là giữa mùa xuân, Hồng bắt đầu hé cánh đỏ tươi. Không có bàn tay cô chăm nom, sợ qua lụi tàn đi buồn lắm. Suốt mấy hôm cậu chủ láo liếc quan sát Naya, từ lúc cánh cổng mở ra, anh chàng đã bắt gặp một Naya khác, phỏng phao cao dục qua đầu cậu. Không còn là cô bé con kém mình 2 tuổi như mùa hè trước. Cậu ngồi thần mặt nơi cửa sổ bên này quan sát nhà bên kia. Cậu đã nhìn thởm tận trong ngực Naya khi cô mặc chiếc áo rộng thùng thình cúi xuống nhổ cải, xốn sang rần rật máu chảy. Thằng đàn ông lần đầu biết đứng dậy. Naya mở chiếc hộp giấy bà chủ cho. Trong có 10 cái túi nhỏ, mỗi túi đựng một cái bao cao su. Cô xé thử một cái lôi ra ngắm nghía, bụng thử. Thứ phòng thân mà mỏng manh, mềm quặt như thế thì giúp được gì? Buổi chiều trước khi lên lại thành phố, cậu chàng đánh bạo chạy sang bên nhà gỗ Naya. Ém cô vào một góc và giật phăng mọi thứ trên người cô. Naya không dám kêu, mà cũng chẳng biết kêu ai. Cái thứ bà chủ cho để phòng vệ cô đang mân mê tìm hiểu chưa biết dùng thế nào. Thì con hổ trong thằng đàn ông rừng rực nổi loạn cửa mình cày nát một giường qua đầu vụ. Bà chủ để mắt đến thằng con trai tuổi lớn suốt mấy hôm nay. Đang kỳ dậy thì mặt nó lấm tấm đỏ và ánh mắt lờ đờ lúc coi người mẫu trên tivi. Chỉ một chút bà lơ đễnh, thằng quý tử đã chụp khỏi ánh mắt mẹ. Bà chạy sang, mọi chuyện đã xong. Cái bao cao su Naya bóc hồi nãy bị cậu chủ hất văng ra nằm bẹp góc nhà. Bà nhìn phỉ nhổ, cứ tưởng cô không biết gì cơ đấy. Naya vẫn thường qua lại chăm sóc vườn hoa và ngôi nhà gỗ bên ấy. Bà chủ đã bảo cô đừng làm, cắt luôn mấy đồng rúp hỗ trợ cho cô. Nơi Naya thấy chướng mắt quá, cô không nỡ để vườn cỏ mọc tùm tàn phá khóm hoa. Gia đình ông bà chủ quay lên thành phố sau hôm cậu chủ bóc trần được Naya và thưởng thức một bữa tiệc da thịt. Họ bỏ lại nhà gỗ cùng một đám hồng bị ngắt hết bông mang về phố. Cậu chủ cũng đã vượt qua những cái gai hồng móng tay sắc nhọn và khiên cưỡng ngắt được một cái bông đầu tiên. Bông hoa hồng chỉ nở một lần, ngắt nụ hoa vừa hé cả khóm lụi tàn. Naya tỉa những nhánh con còn lại đem về gầy bên ngôi nhà gỗ khác, tránh sự chết chóc liên lụy. Trồng ở nhà bên kia chỉ tổ cho người ta về lại cắt bỏ không thương tiếc. Xuân năm sau, khóm hồng cô gầy đã lên búp nhỏ xíu bằng móng tay. Tới hè chúng đã nở bật ra đỏ tươi. Người thành phố lại về Rosa nghỉ mát. Naya nhấp nhởm lo sợ khi thấy ô tô đổ xịt trước ngõ và một đám trẻ ùa vào. Hoa hồng đỏ bắt mắt chúng. Gai nhọn không chống lại được trò nghịch ngợm của mấy thằng cu. Đám trẻ ranh, chẳng mấy chốc chúng lớn lại đi giặt hoa hồng. Nhưng không cần đợi cái đám trẻ ranh ấy lớn, ông chủ bố chúng đã giặt thêm một mùa hoa của Naya. Ông xoắn lấy Naya và giặt tự nhiên như bẻ bánh ăn vụn trong bếp. Ngoài sân, đám trẻ tiếu tích vỗ tay rộn ràng hát đồng dao Kalinka. Hạt dâu tuyết nhỏ, dâu tuyết của tôi. Dâu đỏ trong vườn tôi, dâu đỏ của tôi. Hết mùa hè qua hồng tàn, Naya lại lần tìm những nhánh con đem đi gầy chỗ khác. Cô sợ cái giống hoa hồng xứ này tiệt diệt. Cô hy vọng một ngày nào đó cả vùng Rosa ngập tràn hoa hồng. Người ta sẽ về đây nhiều hơn, cả những chàng thanh niên thứ thiệt và tử tế. Khi ấy cô sẽ lấy được chồng. Ivan ngồi nghe Naya kể chuyện đời cô, càng nghe càng ù tai rợn tóc. Không dám tin đó là chuyện thật. Cuối thế kỷ 20, ở một đất nước tự xưng văn minh đáng sống, lại có người sống không ra người như thế. Naya, đi với anh. Ivan cầm lấy tay Naya dục. Anh mạnh bạo thốt ra lời chân thành, nhưng cũng mông lung chưa biết đi đâu. Thôi cứ đi, ắt sẽ có nơi đến. Không thể ở lại nơi đây để người ta chặt hết những mùa hoa hồng của em được. Không, em phải ở lại đây để gầy hoa hồng cho khắp làng Rosa. Naya từ chối. Còn các ông bố của em nữa, họ đã bên em mấy năm nay, em không thể bỏ đi ngay như thế được. Nàng nì mãi, Naya vẫn không chịu đi với Ivan. Thôi được rồi, vài hôm nữa anh sẽ dẫn cô lên thủ đô dự lễ Trinity, ngày lễ Chúa Ba Ngôi được tổ chức ở Niamiha. Hàng ngàn lít bia sẽ được chiêu đãi miễn phí ngay sân nhà thờ Thánh Linh, trước hết để dâng tặng cúng dường Thánh Thần Hạ Giới. Sau để con người chúc nhau và uống, có thể tràn cốc và cả tạt nhau bằng bia, tấm bia, để gột bỏ những điều xứ quẩy. Tổng thống có thể sẽ đến dự lễ Trinity. Dầu cho đám đông có nhiều, thậm chí rất nhiều người không thích ông, nhưng lễ hội bia là cuộc vui. Không có chuyện lợi dụng để biểu tình phản đối, kể cả khủng bố. Đi với anh lên đó gặp tổng thống. Anh sẽ hỏi cho ra nhẽ tại sao đất nước đến giờ vẫn còn người không biết chữ. Tại sao chính quyền của ông không bảo vệ phụ nữ khỏi nạn làm nhục thân thể? Trách mắng như thế thì Ivan vẫn còn tin tổng thống, thương cho roi cho vọt. Dân chửi quan là dân còn biết quý quan, những dân vô tâm chấp nhận mới nguy hiểm cho đất nước. Nhưng như thế cũng có nghĩa cậu sinh viên đứng về đám đông biểu tình đòi nhân quyền. Không, anh không phản động, anh có chính kiến của kẻ có học. Naya mù mờ không hiểu những câu dằn vặt bức bố của Ivan. Thôi cứ đi theo anh để gặp tổng thống, không đòi được gì thì cũng để biết tổng thống trông như thế nào. Nhưng tổng thống không đến dự lễ hội Trinity, vắng mợ chợ vẫn đông, ông không đến lễ hội vẫn diễn ra vui vẻ. Ivan dắt tay Naya bước lên khỏi những bậc cấp bến tàu điện ngầm Niamiha. Hàng ngàn người trẻ đã tập trung ở phía trước sân nhà thờ, nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đang nâng cốc chúc mừng. Nhạc vang rền cùng những điệu nhảy truyền thống, điệu Kalinka lặp đi lặp lại cho thanh niên khiêu vũ. Kalinka không chỉ là đồng dao, nó là dân ca của tất cả mọi người. Ơi người đẹp, hỡi người đẹp, hãy liếc mắt với tôi. Xin em, hãy liếc mắt với tôi. Naya thích thú ngắm nhìn khắp nơi, cảnh tượng mới lạ lần đầu cô thấy. Nhà thờ Niamiha ba chớp cao tọa lạc trên một đồi cỏ xanh. Phía trước là dòng sông Svislac và cù lao nhỏ mang tên đảo nước mắt. Khác hẳn với ngôi làng Rosa vắng vẻ yên ả của cô, Naya mải mê ngắm nghía rồi lạc khỏi tay Ivan. Hơn 3.000 lít bia được rót ra và con số này chưa dừng lại. Xe tải cấp tập chạy về nhà máy, chuốt thêm bia chở tới lễ hội. Nam thanh nữ tú đã chết choáng say. Một vài gã trai lợi dụng sự nhốn nháo để sờ soạn sàm sỡ, đang vui, chẳng ai nỡ trách móc quát mắng. Mây đùng đùng kéo đến, đám đông đang mãi miết ca hát nhảy múa. Gần 5.000 con mắt chăm chú nhìn lên sân khấu, không mấy người để ý bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, tiết mục đặc sắc nhất hôm nay là của ban nhạc rock, cũng vừa chào màn. Gió mạnh không khiến đám đông rã hội, vài cô gái lục tục chui xuống bến điện ngầm ra về, bị đám trai say xỉn giữ ở lại chơi thêm. Năm cánh tay kết thành cái hàng rào chặn khóa lối vào tàu điện ngầm. Chơi đã, về sớm làm gì? Bão giật sấm sét nổ, mưa đá ào ào dội xuống bất ngờ. Người người phía xa ào tới như bị một khối nam châm hút vào đường ngầm. Hiệu ứng đám đông, cứ nhào đến đấy cái đã, có chết cũng chết chung. Năm cánh tay giục buông, bất ngờ như dở đê thác chội. Người trước ngã kênh càng ra thềm, người sau dẫm lên cố chạy tống tháo. Chỉ lát sau chỗ lối bậc thang bến tàu điện người ta đã nêm vào chật cứng. Tiếng thét gào khóc gian, gọi tên nhau đinh tai nhức óc. Tiếng gọi Naya cũng lạc đi giữa đám lốn nhốn. Cũng chẳng biết gọi Naya nào, xứ này con gái rặt tên Naya. 10 phút ông trời làm dữ đã phá tan cuộc vui đang hồi cao trào. Lễ hội kết thúc buồn não nề, hàng trăm người bị thương. 53 người chết không toàn thây, trong đó có 42 cô gái trẻ. Liên tục 3 năm sau cuộc tử nạn đáng tiếc, người ta ráo riết mổ xẻ nguyên nhân. Nỗi đau xới cho đau thêm một lần rồi thôi, người chết đã chết rồi, nhưng thân nhân còn sống phải được giải tỏa nỗi rắm rứt bực mình. Chết như thế oan quá, cần có câu trả lời thỏa đáng. Người nặng đức tin cho rằng thần thánh quở phạt những kẻ làm ồn trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Người thiên về chim tinh lại bảo cuộc tử nạn đã được dự báo từ ngàn năm trước. Năm 1067, trên dòng sông Niamiha chảy qua vùng đất này, đã có một cuộc chiến giữa các hoàng tử. Máu 5.000 người đổ đỏ dòng nước, và đó là sự kiện được ghi lại sớm nhất trong lịch sử đất nước. Lịch sử mở ra từ tang thương thì hậu thế còn gặp tang thương. Những nguyên nhân khác thực tế hơn, do hiệu ứng đám đông, do những gót giày của các cô gái quá nhọn, do lối xuống bến ngầm không có lan can, do những cánh tay đàn ông đùa giỡn phụ nữ. Tổ chức nhân quyền du dạ bộ phận tổ chức lễ hội, đổ lỗi nhà máy tự do cung cấp bia vô tội vạ, lên án cảnh sát không thực thi tốt nhiệm vụ và bỏ quên việc bảo vệ phái nữ, dẫn đến chuyện đa phần người tử nạn hay bị thương đều là các cô gái. chung quy do sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước. Trăm dâu đổ đầu tằm, Tổng thống lại một lần nữa chịu trận rỉa rói của dư luận về chuyện nhân quyền. Các gia đình có người thân tử nạn lập một tổ chức lấy tên đoàn kết cùng nhau đi kiện. 3 năm theo kiện, tòa chẳng đưa ra được nguyên nhân và thủ phạm nào cụ thể. Biết bắt tội ai bây giờ? Chẳng lẽ đi bắt ông trời vì ông làm thiên tai? Nhưng chí ít, chính quyền cũng phải có một động thái nào đó để giảm bớt đau xót, chứ không thể làm ngơ như vậy được. Cuối cùng, những nỗ lực đấu tranh đã được xoa dịu bằng tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật không ăn được nhưng an ủi rất nhiều cho con người. Ngay trên bậc thang bến điện ngầm, Niamiha chính quyền cho là một cụm điêu khắc và nhà nguyện ghi tên các nạn nhân xấu số. 53 bông hồng bằng đá nằm sóng sải trên lối đi. Mỗi bông to cỡ bàn tay xòe ra, tất cả các bông đều cúi xuống như nhẫn nại cam chịu, như thành tâm nguyện cầu. Nghe đầu ý tưởng làm những bông hồng đá này là của một chàng nghệ sĩ điêu khắc trẻ. Anh xót thương cô người yêu cả cuộc đời cuối mình chịu đựng những khổ đau cho đến chết. Bông hoa hồng bằng đá cứng cáp bền vững, không có ai giẫm đạp tàn phá được.